Nam Anh xin kính chào quý vị và sau đây xin kính mời quý vị theo dõi chương trình Áo Trận Bạc Màu do Nam Anh và ông Trần Quang Duật cùng phụ trách. Và Nam Anh xin gửi lời chào thân ái đến ông Trần Quang Duật. Và cũng như thường lệ thì trước khi mà mời ông vào vị trí host seat thì ông có gì cần thông báo với quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịt Đốn biết không ạ? À?
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý trí níu và quý thính giả của đài phát thanh Hoa Thịt Đốn. Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, trong chương trình hôm nay chúng tôi có một sự kiện rất đặc biệt để xin thưa cùng Nam Anh, cùng quý trí níu và quý thính giả như sau. Theo chiến hữu ngũ nâu Nguyễn Văn Hào, hội phó đặc trách trùng tu nghĩa trang quân đội Biên Hòa của Hội Biệt động quân vùng Washington DC, là hiện tại tất cả những người mặc áo lính và tất cả những người mà chống cộng sản trên toàn thế giới, chúng ta còn nợ 1.200 ngôi mộ của những anh hùng tử sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa được động đến gì hết, vẫn còn hoang phế và đổ nát. Thì với cái giá là 60 đồng cho một ngôi mộ, như vậy để hoàn thành 1.200 ngôi mộ này, chúng ta cần có 72.000 Mỹ Kim. Khi nhận được cái tin của chiến hữu Hào cho biết như vậy thì tôi rất là xúc động, và tôi nghĩ rằng ban biên tập Người Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa cũng như là trong chương trình Áo Trận Bạc Màu, chúng tôi xin được phép tiếp tay với Hội Biệt động quân vùng Hoa Thạch Đốn, kêu gọi tất cả quý chiến hữu nào còn nghĩ đến ba chữ tình đồng đội, cộng đồng Việt Nam tị nạn, còn nghĩ đến sự hy sinh của người lính Việt Nam Cộng Hòa qua bốn chữ Tổ quốc ghi công, xin hãy tiếp tay với chúng tôi là gửi chi phiếu về Hội Biệt động quân Hoa Thạch Đốn và phụ cận. Tôi xin đọc chặt thế này: PO Box 438 Milford DE 19963. Và thưa Nam Anh, trong cái chương trình mà nói về tu bổ nghĩa trang quân đội Biên Hòa này, thì sau khi phỏng vấn hai anh bạn mũ nâu là Nguyễn Đình Sinh, hội trưởng Biệt động quân, và anh Nguyễn Văn Hào là hội phó đặc trách trùng tu bổ nghĩa trang quân đội Biên Hòa, và sau khi được sự đồng ý của ông giám đốc đài SBTNDC cho trình làng cái chương trình này, thì ngay sau đó một hành động rất là đẹp của bà quả phụ Nguyễn Văn Chấn, khóa 9 trường Võ Đình Quốc gia Việt Nam, niên trưởng chấn của chúng tôi, cố niên trưởng chấn của chúng tôi trước kia là tổng hội trưởng tổng hội cựu sinh viên sĩ quan trường Võ Đình Quốc gia, và với tấm chi phiếu là 500 đồng. Số tiền này ngay khi nhận được, chúng tôi đã trao tận tay cho vị chiến hữu Nguyễn Văn Hào vào sáng Chủ nhật ngày 17 tháng 6. Tôi tin rằng cái tấm phiếu này sẽ là những tấm phiếu may mắn để tiếp tục chúng tôi nhận được đủ cái số tiền là 72.000 đô la để at least cũng hãnh diện với lại thân nhân của những người còn nằm lại, là chúng ta đang làm trách nhiệm đối với lại những người đã hy sinh cho Tổ quốc. Thì thay mặt ban biên tập Người Chiến Sĩ Cộng Hòa cũng như là trong chương trình Áo Trận này cùng Nam Anh và chúng tôi xin cảm ơn sự tiếp tay quý báu của phu nhân cố trung tá Nguyễn Văn Chấn. Và thưa Nam Anh, bây giờ tôi đã sẵn sàng ở trong vị trí hot seat.
Dạ vâng. Vâng, theo những cái tình hình mà sôi động vừa qua tại khắp nơi, nhất là ở Việt Nam rồi ở hải ngoại, thì khi mà thấy Cộng sản Việt Nam đã bắt chước đế quốc Trung Cộng lập ra luật an ninh mạng để mà theo dõi, rồi kiểm soát, rồi triệt tiêu mọi sự liên lạc trong nước. Trước cái vấn đề nóng bỏng này, nhất là dân chúng ở trong nước đang bất chấp mọi nguy hiểm bắt Biden phải hủy bỏ đạo luật này, thì ông có thể chia sẻ về vấn đề này không ạ?
Thưa Nam Anh thì cũng như thưa quý chiến hữu, một vấn đề chính là như thế này. Ngày xưa đó, khi mà ông Nguyễn Trường Tộ về, sau khi đi Pháp về có nói chuyện với lại triều đình nhà Nguyễn, là cái đèn nó cháy ngược vẫn cháy vân vân và vân vân, thì vua Tự Đức, nếu tôi nhớ không lầm, thì nói rằng đây là ma quỷ, nói về làm tuyên truyền cho bọn phương Tây, thì và đã hành ông Nguyễn Trường Tộ cũng nhiều chuyện lắm. Tuy nhiên bây giờ đó, thì sau khi tất cả các học sinh tốt nghiệp ở ngoại quốc trở về Việt Nam, thì tôi cũng thưa chuyện với lại Nam Anh cũng như quý vị, là tôi có nói chuyện với một số anh em chúng ta, là bây giờ chúng ta có cả ngàn Nguyễn Trường Tộ, mà với những con óc con óc mà như bà Margaret Thatcher của Anh, bà nói về chế độ cộng sản của Hà Nội đấy, bà nói đây là những đầu óc bùn, thì bây giờ bắt buộc phải thay thế họ đi. Và bây giờ cả nước họ đang đứng dậy để phản đối cái luật an ninh mạng. Nhưng mà nếu những cái người cộng sản ở Hà Nội đó mà biết cách nhìn ra, thì phải để cho dân chúng tiếp xúc với lại thế giới bên ngoài, mang những cái hay cái đẹp của truyền thông về để cởi mở đất nước. Và cái lý do để mà tôi có đọc ở trên mạng một cái bài hướng dẫn làm sao để mà thoát được cái luật an ninh mạng của Việt Nam đã được Quốc hội bù nhìn thông qua đó, thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, là khi mà Apple họ trao cái chìa khóa cho Trung Quốc á, để mà kiểm soát dân á, thì Trung Quốc tưởng mừng lắm, nhưng mà thực sự ra đấy, cái đầu óc của Apple nó thông minh gấp ngàn lần Trung Quốc. Họ trao xong á, thì họ lại mở một cái chương trình hướng dẫn là quý vị muốn tránh cái mạng lưới kiểm soát mạng lưới an ninh của Trung Quốc, thì khi quý vị thiết lập một cái account thì đừng bao giờ lấy ở Trung Quốc hết, mà quý vị có thể lấy ở Hồng Kông, lấy ở bất cứ nơi nào ngoài trừ Trung Quốc. Thì Apple họ không có trao cái đó cho đế quốc Trung Cộng được, và đế quốc Trung Cộng cũng không có quyền làm gì được. Và cũng như vậy với Việt Nam, thì quý vị mở một cái account thì quý vị đừng đụng gì đến chỉ Việt Nam hết, đừng đụng tới Sài Gòn, Hà Nội, mà quý vị đặt Washington DC, Paris, London, v.v. thì cái bọn cầm quyền Ba Đình cũng không có quyền đụng gì quý vị hết. Thì tôi tra cứu được ở trên mạng như vậy, thì tôi xin phổ biến như vậy, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Tuy nhiên cho đến giờ này đó, ở Việt Nam có câu là tức nước vỡ bờ, thành thử ra trong nước ngày một đông hơn, và họ đang tạo những cái thế mà hết sức thuận lợi cho các cuộc đấu tranh để mà giải thể chế độ của Ba Đình và Nguyễn Phú Trọng rồi các nơi khác. Theo một anh bạn vừa cho tôi biết thì bây giờ gia đình Nguyễn Tấn Dũng đang núp ở dưới Kiên Giang và chưa dám lên, thì không hiểu cái tình hình nó sẽ đi như thế nào. Thì nếu quý vị nào biết thêm được những gì tin tức về Việt Nam thì xin cứ phổ biến trên mạng, rồi lại phổ biến ngược lại Việt Nam, thì chúng ta sẽ thành công. Cũng như xin thưa Nam Anh là bây giờ ở Mỹ đang có một cái thỉnh nguyện thơ yêu cầu Tổng thống và các giới chức lập pháp của Washington DC hãy nhìn về trường hợp của Will Nguyễn. Thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, Will Nguyễn là một tấm gương sáng của một thế hệ nối tiếp trong nước, để trong nước và ngoài nước noi theo. Câu chuyện nó như thế này là Will cùng một số người bạn đi tập gym ra, thì gặp phái đoàn biểu tình kéo từ công viên Hoàng Văn Thụ, quận 1, chữ của Việt Cộng. Hai người nhập vào đám đông, và anh bạn của Will kể như thế này: anh ta chỉ dọn dẹp xe, che chắn giúp những người bị giúp dân, nhưng đã bị mấy người thanh niên, nghĩa là tôi gọi là công an côn đồ đó, tại vì họ không mặc đồ công an nhưng mà giả dạng làm chú đái để đánh đập vào mặt anh. Và cái người bạn này kêu lên không được đánh Việt kiều, anh ta không có làm gì hết, nhưng người ta vẫn cưỡng chế Willy. Và sau khi chứng kiến cái cảnh mà anh Will bị bắt thì người tề bạn của Will đã đến tòa lãnh sự Mỹ và cầu cứu, đồng thời nhờ nắm lên. Và bây giờ đó thì cộng đồng mình đang làm những tình nguyện thư và số ủng hộ một ngày một đông, thì hy vọng một ngày không xa các vị dân biểu và Tổng thống Trump ngó đến thì nó phải thả. Và thả người này đó thì tôi có nghe một cái tin là anh em bảo sẽ kéo về rất đông để cho nó bắt, và càng bắt thì nó càng bị thả. Và những người tuổi trẻ ở hải ngoại về để cho thấy cái tấm gương ở trong nước là phải đứng dậy cùng thì mới lập được chế độ cộng sản. Còn nếu chúng ta cứ cúi đầu chấp nhận thì nước Việt Nam không thể nào mà không tránh khỏi nô lệ cho Tàu. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng. Thưa với ông, là cái chương trình mà chúng ta phát đến cho quý thính giả cũng là cái ngày quân lực, tức là ngày quân lực đánh dấu 53 năm kỷ niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì ông có thể cho Nam Anh và quý thính giả biết cái lịch sử của ngày này không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, một câu hỏi này rất hợp ý của một số các lớp trẻ. Họ cũng hỏi tôi là chú cứ nói về ngày quân lực mà tại sao lại có ngày quân lực. Thì ngày hôm nay Nam Anh đã đưa câu hỏi này đến tôi đúng với lại cái ý nguyện của của thế hệ trẻ và cho phép tôi được nói như thế này, thưa Nam Anh và thưa quý chiến hữu. Sau khi ông Dương Văn Minh và một nhóm tướng lãnh Lê Văn Kim, Trần Văn Đôn, Tôn Thất Đính, vân vân mở ra một cuộc bạo loạn binh biến, giết chết Tổng thống Ngô Đình Diệm và bảo huynh của ông là cố vấn Ngô Đình Nhu, thì cái điều làm tôi bất mãn nhất là tôi thấy cái bức hình chụp ba ông tướng đảo tránh là Minh, Đôn và Đính có ghi chú lời của ông Minh như sau: hai toa có gì hỏi thì hỏi đi, nếu không ngoài đi đánh tennis. Câu nói này của ông Minh đó đã ám ảnh cho tôi đến ngày hôm nay, là nhiệm vụ của ông chỉ có nhiệm vụ là để giết Tổng thống Diệm và ông cố vấn Ngô Đình Du, còn ông không biết làm một cái gì khác. Rồi đến cuối cùng chính vì cái hành động đảo tránh này mà rồi cũng lại dưới áp lực của Mỹ, phe quân đội phải bàn giao lại quyền lãnh đạo quốc gia cho phe dân sự thành lập chính phủ. Nhưng thưa Nam Anh cũng như thưa quý chí yếu, thì các đảng phái của miền Nam Việt Nam hồi đó thường thường ở trên thượng tầng ký chức có, chứ còn ở dưới trung và hạ tầng cơ sở thì hầu như là không có. Thành thử ra từ hàng bộ trưởng trở lên thì có đó, nhưng mà rồi chính vì không có những cán bộ hạ tầng cơ sở nên sự chia chác các ghế trong nội các không đồng đều. Và thưa Nam Anh, vào ngày 11 tháng 6 năm 65, sau khi duyệt lại tình trạng càng ngày càng một khẩn trương của đất nước, và sau khi đã xét lại và xác nhận rằng những cơ cấu và thể chế quốc gia hiện tại không phù hợp với tình thế, và sau khi đã hội ý cùng toàn thể các tướng lãnh quân đội Việt Nam Cộng Hòa tại phủ thủ tướng ngày 11 tháng 6 năm 65, chúng tôi đây có nghĩa là ông Phan Khắc Xỉu, quốc trưởng Việt Nam Cộng Hòa, Hội đồng Quốc gia lập pháp, Chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa đồng thanh quyết định long trọng trao trả lại cho quân đội Việt Nam Cộng Hòa trách nhiệm quyền hành và lãnh đạo quốc gia đã được Hội đồng Quân lực ủy thác, yêu cầu toàn thể đồng bào các giới không phân biệt giai tầng địa phương, các đảng phái và tôn giáo ủng hộ quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong việc lãnh đạo toàn quân và toàn dân cho đúng với nghĩa và bảo quốc an dân. Và thưa Nam Anh cũng vậy, ngày 12 tháng 6, một buổi họp quy tụ tất cả những tướng lãnh đang nắm giữ những chức vụ trọng trách quân đội, từ Tổng Tham mưu trưởng, Tư lệnh Bốn vùng Chiến thuật cho đến các Tư lệnh Quân binh chủng, đã đề cử Trung tướng Nguyễn Văn Diệu đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban lãnh đạo quốc gia, có nghĩa là tương đương với Tổng thống, và Thiếu tướng Nguyễn Cao Kỳ đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban hành pháp Trung ương, có nghĩa là tương đương với Thủ tướng. Qua cái thông cáo quyết định như thế này: quyết định thành lập Ủy ban lãnh đạo quốc gia, sau khi nghiên cứu bản tuyên cáo chung của Quốc trưởng, Hội đồng Quốc gia lập pháp và Chính phủ Việt Nam Cộng Hòa ngày 11 tháng 6 65, trao trách nhiệm và quyền hành lãnh đạo quốc gia cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đó là ngày đánh dấu quân lực Việt Nam Cộng Hòa đứng lên gánh vác hai trách nhiệm lớn, là bảo vệ nền tự do độc lập của Việt Nam Cộng Hòa, làm tiền đồ ngăn chặn chống làn sóng xâm lăng phương Bắc và xây dựng một đất nước từ lạc hậu nghèo khó vì chiến tranh triền miên để tiến lên thành một quốc gia phú cường. Và ngày 19 tháng 6 năm 65, thành phần Ủy ban lãnh đạo quốc gia và Ủy ban hành pháp Trung ương trong buổi lễ ra mắt được tổ chức long trọng tại thủ đô Sài Gòn đã tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, nhận trách nhiệm lèo lái quốc gia và làm thành phần tiền phương của quân dân Việt Nam Cộng Hòa, chỉ huy quân lực Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ đất nước. Từ thời điểm đó, ngày 19 tháng 6 đã được đánh dấu như là một cái mốc của lịch sử, một chương mới của cuộc chiến đấu chống lại đại khối cộng sản quốc tế của quân dân miền Nam, mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa là thành phần nồng cốt gồng gánh trách nhiệm lãnh đạo đất nước và xây dựng nền độc lập tự do và dân chủ, bình định những mầm mống nằm vùng bạo loạn ở tiền tuyến, thì chỉ huy quân đội ngăn chặn cơn sóng xâm lăng cuồng sát của đạo quân hiếu chiến cộng sản Bắc Việt. Trung tướng Nguyễn Văn Thiệu, sau khi đắc cử tổng thống đầu tiên của nền đệ nhị Cộng Hòa tháng 11 năm 67, vẫn tiếp tục cho tổ chức long trọng lễ kỷ niệm hàng năm ngày quân lực 19 tháng 6 với những cuộc diễn binh rất là hào hùng của tất cả các đơn vị hành quân chung với quân lực Việt Nam Cộng Hòa, để biểu dương sức mạnh và ý chí cuột khởi của dân tộc Việt Nam chống lại quân xâm lược phương Bắc. Và thưa Nam Anh, thì đó là cái lý do cũng từ cái vụ binh biến mà tướng Dương Văn Minh làm, cho nên quân đội mới phải ra gồng gánh cái trách nhiệm bảo quốc an dân. Và cũng thưa với Nam Anh, nhớ lại những hình ảnh mà diễn hành ngày quân lực 19 tháng 6, từ lúc chúng tôi ở quân trường Đà Lạt cho đến khi ra đơn vị là thủy quân lục chiến, thì những hình ảnh đó đã đeo theo chúng tôi trong suốt cuộc đời binh nghiệp của mình. Và có một bài hát mà liên quan đến hậu phương tiền tuyến là người dân hậu phương muốn biết bây giờ những người lính Việt Nam Cộng Hòa đang làm gì, ở đâu và như thế nào, thì nhạc sĩ Khánh Băng có cho ra một nhạc phẩm là Giờ Này Anh Ở Đâu. Và cái bài này thì xin Nam Anh có thể cho nữ ca sĩ Thanh Thúy hát thủ thành trước năm 75, được không thưa Nam Anh?
Dạ vâng ạ. Vâng, sau đây Nam Anh xin mời quý vị đến với nhạc phẩm Giờ Này Anh Ở Đâu của nhạc sĩ Khánh Băng với tiếng hát của Thanh Thúy.
Chảy ra người giờ này anh ở đâu, dục mi hay làm sơn, giờ này anh ở đâu, đồng đê nắng mưa thao trường anh ở đâu, anh ở đâu. Lê cu rõ núi biên tùy, giờ này anh ở đâu, miền Trung hỏa tuyến địa đầu, giờ này anh ở đâu, Cà Mau tiếng sáng mù mình rừng anh ở đâu. Lời thề xưa nở trên môi và một tình yêu đã lên môi, kỷ niệm đầu tiên sống trong tôi, trên đường ta bước chung đường. Giờ này anh ở đâu, không quân vỗ cánh đại bàng, giờ này anh ở đâu, thủy quân lục chiến khiêu hùng, giờ này anh ở đâu, vượt đường xa tia sáng anh tung rời anh ở đâu. Giờ này Pleiku gió núi biển thủy. Giờ này anh ở đâu? Miền Trung họa tuyến địa đầu. Giờ này anh ở đâu? Cà Mau tiếng giác mình dừng. Anh ở đâu? Anh ở đâu? Dù rằng anh ở đâu, anh ở đâu vẫn yêu anh, vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời. Vì lời thề xưa nỡ trên họ một tình yêu đã lên núi. Kỷ niệm đầu tiên sống trong vui, trên đường ta bước chung ứng miền thành. Giờ này anh ở đâu? Giặc tan trên đất Hạ Lào. Giờ này anh ở đâu? Trại hoàng hoa tung gió thanh hoa dù. Anh ở đâu? Anh ở đâu?
Xin cảm ơn Nam Anh. Và có người gọi tôi là hỏi là tại sao mà tôi cứ khó cái người mà ra câu hỏi bắt chọn nhạc theo ý vậy. Thì thưa với quý chiến hữu là không phải ý của tôi, mà có những thính giả của đài, của chương trình Áo Trần Mặc Màu yêu cầu tôi là xin cho nghe bản này và xin cho nghe bản kia, chứ tôi hoàn toàn là không muốn làm khó Nam Anh, thưa Nam Anh. Và bây giờ thì tôi sẵn sàng vào câu hỏi số 3.
Dạ vâng. Thưa với ông, trong phần 1 thì ông có nhắc đến một nhân vật mà theo quý vị trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa gọi là hàng tướng hoặc là bại tướng Dương Văn Minh. Khi ông này kêu gọi buông súng đầu hàng ngày 30 tháng 4, thì ông có gì chia sẻ về ông tướng này được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh, cũng như thưa quý chiến hữu, là cái hình ảnh đầu tiên mà tôi bắt gặp về ông Dương Văn Minh á, là sau khi ông dẹp xong cái loạt Bình Xuyên của Bảy Viễn thì ông đi diễn binh, ông đứng hàng đầu, một người to cao. Thì tôi nghĩ rằng những người như thế này sẽ làm nên cơ nghiệp cho quân đội, và lúc bây giờ đó thì người ta gọi ông là người hùng của miền Nam. Nhưng mà đến khi năm 1963, khi bạo loạn vào ngày 1 tháng 11, cái chữ này là tướng Việt Động Quân Phạm Duy Tất, ông dùng với tôi khi tôi hỏi ông là thưa thiếu tướng là cái ngày 1 tháng 11 là ngày cách mạng, thì ông nói cách mạng cái biết cái gì, cái ngày là ngày bạo loạn chứ làm gì có cách mạng. Đó, thì cái lý lịch của ông, cái lịch sử của ông Dương Văn Minh như thế này. Năm 61 ông giữ chức vụ tư lệnh Bộ Tư lệnh Hành quân tại Bộ Tổng Tham mưu. Và với chức vụ này đó thì ông nghĩ rằng ông đã bị ông Thiệu đã bị Tổng thống Diệm cho ra ngồi chơi sơn nước. Nhưng mà thực ra theo tướng Tất cho biết, đây là một cái chức vụ rất là quan trọng, tức là một cái lực lượng phản ứng nhanh và cấp thời để mà chỉ huy. Thì ông Minh lại không hiểu như vậy, và từ đó ông đã có ý là không vui. Ông cho rằng Tổng thống Diệm đã bắt tranh vào vỏ, thưa Nam Anh và thưa quý vị. Và tôi có đọc một cái bài viết con trai ông Minh là Dương Minh Đức, và trong một bài phỏng vấn ông nói về cha mình như này: ông là người không thích làm chính trị, mục tiêu suốt đời của ông là hòa giải, hòa bình dân tộc, nước Việt Nam phải do người Việt Nam làm chủ, vì vậy ngừng chiến là phương cách tốt nhất. Bất cứ chính quyền phía nào nắm quyền cũng được, đều là tốt, và chính quyền đó biết lo cho dân. yêu hòa bình. Ông đã nhiệt liệt hoan nghênh sự thành công của chính phủ cách mạng. Tôi xin lỗi quý vị, đây là chữ của con ông Dương Minh Đức, con của bà, của Tổng thống 3 ngày Dương Văn Minh, chứ không phải của tôi. Trong công cuộc vãn hồi hòa bình cho đất nước vào ngày 2 tháng 5 75, tại buổi lễ trả tự do cho các tướng lĩnh ở trong nội các của ông Minh. Và cái thứ ba, cha của ông Dương Minh Đức, tức là Bích Minh, có nguyện vọng trở về sống ở quê hương lúc cuối đời và sống như một người dân Việt Nam bình thường trong dinh thự Hoa Lan vẫn còn nguyên vẹn cùng bạn bè cũ. Thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, khi ba câu này thì con bên cha thì đó là một cái điều khen. Nhưng trước cái lịch sử đó thì tôi xin có một câu chuyện như thế này. Là vào năm 70 đó, thì đầu năm thập niên 70 thì ông cụ Ngô Hồng Diễn có nói tôi là ba chở moa đến cái dinh Hoa Lan. Hôm nay mình nó muốn nhờ ba xem. Đó là tướng ông cụ Diễn nói với tôi như vậy. Và khi tôi đến thì đích thân ông Dương Văn Minh ra tiếp ông cụ Diễn và tôi. Thì sau khi bắt tay tôi xong với ông cụ Diễn xong thì Dương Văn Minh hỏi một câu như thế này. Thưa cụ, cái nhà này tôi ở có được không? Thì ông cụ Diễn trả lời là nếu tướng quân có mạng đế vương thì ở được. Thì xong đó rồi, sau câu nói này đó thì ông cụ Diễn không nói nữa. Nhưng mà trong suốt gần 45 phút thì phải, nếu tôi nhớ không lầm, thì Dương Văn Minh cứ nhất định hỏi là như vậy tôi ở được nhà này chứ? Tức là ý ông nghĩ rằng ông có mạng đế vương ông ở nhà đó. Còn tất cả những cái điều mà ông Dương Minh Đức nói về ông Dương Văn Minh thì xin phép Nam Anh, chúng tôi sẽ có một chương trình đặc biệt để nói về cái vụ này như sau. Và nghĩ đến ông Dương Văn Minh á, thì tất cả những người lính Việt Nam Cộng Hòa, nhất là sĩ quan trẻ chúng tôi đó, thì lúc nào cũng có một cái nhìn gọi là không một chút thiện cảm với ông Minh này hết. Tại vì chính vì ông mà Việt Nam mới mất. Thì nếu kết tội thì kết tội ông Minh cũng như là Nguyễn Hữu Thọ, Trương Tấn, ông Huỳnh Văn Phát, Trương Như Tản, Trương Quỳnh Hoa, Nguyễn Thị Bình là những người miền Nam đã bán miền Nam cho Việt Cộng. Thưa Nam Anh và thưa quý vị, tôi hứa là quý vị sẽ có một chương trình đặc biệt nói về Dương Văn Minh. Và bây giờ xin Nam Anh có thể cho tôi câu hỏi số 4 được không ạ?
Dạ vâng. Thưa với ông Trần Quang Duật, trong cái chương trình kỳ trước thì ông có đề cập đến tên Anten Hồ Công Toại. Như vậy ông còn nợ Nam Anh và quý thính giả có đài phát thanh Hoa Tịnh Đốn một người nữa. Thì không biết là ông có thể cho biết được không ạ?
Vâng, thưa Nam Anh thì nợ thì phải trả. Tại vì tôi hỏi Trần chứ không phải hỏi Trịnh. Thì không có nợ như là chúa trộm được. Thì hôm nay cũng nhân thử quân lục chiến sắp tổ chức tổng đại hội tại Bắc California. Tôi nói đến nhân vật này thì anh ta đã làm một cái chấm đen rất là nhỏ nhưng mà làm dơ toàn bộ những cái hình ảnh những người lính thủy quân lục chiến ở trong tù của cộng sản. Năm Mậu Thuất ấy, chính anh này và tôi, thì lúc đó tôi làm trung đội trưởng, anh sát cánh và điều chỉnh từng trái pháo một để diệt cái khẩu phòng không của Việt Cộng ở trong cổ thành Huế. Rồi đến năm 69-70 thì anh ta lại cùng với tôi học với khóa Anh Văn ở Texas và qua học khóa Basic School tại Quantico. Và đến khi mà hành quân ở Hạ Lào về, anh em gặp nhau vẫn tay bắt bản mừng. Thế nhưng khi chúng tôi từ Lạng Sơn trở về lại Thác Bà thì tôi đã vừa mới đặt ba lô xuống sông, thì có một người khóa đàn em là anh Nguyễn Tư, cũng đại đội C khóa 22, đến nói với tôi ngay rằng: "Biên trưởng, cẩn thận cái thằng đó đó." Tôi chưa nói tên vội. Nó không hiểu lý do gì, nó bảo là nếu mà biên trưởng giết anh nó thì chết. Thì tôi cảm ơn anh Nguyễn Tư đó. Thưa Nam Anh cũng như thưa quý vị, tại vì anh này còn sống ở ngay đây và vẫn còn có một chút nào đó, thành thử ra tôi không muốn nói rõ tên họ. Tôi chỉ nói anh ta tên là Lưu Văn Pị. Và trong tù anh em đặt tên cho anh ta là Captain Noa. Nói đến tên này thì ai cũng nhớ ở Tháp Bà hết. Nhưng mà tôi không hiểu, đến giờ này tôi không hiểu tại sao anh ta báo cáo tôi. Thì có một cái chuyện như thế này. Khi tôi đến tuyến Tháp Bà đó, thì tôi gặp anh ký giả báo kịch ảnh là anh Nguyễn Biên. Thì hai anh em gặp nhau cái là biết nhau ngay. Thì anh Viên ấy mới cầm cái tờ báo, anh nói ông lại đây tôi kể ông nghe. Thì thưa Nam Anh, thưa quý chí thiếu, là anh Viên anh nói như thế này. Có hai câu thơ mà được giải thưởng văn học quân đội của Việt Cộng á, là hai câu thơ như thế này mà tôi vẫn nhớ. Nixon nó có máu liều, Bombi nó thả tê điều Việt Nam. Tôi nghe nên tôi phá lên tôi cười. Tôi nói xin lỗi Nam Anh ở quý vị, tôi nói mẹ kiếp thế này mà được giải thưởng văn học nghệ thuật thì ông ra bắt trước Thanh Tâm Tuyền ra ngồi bờ sông rồi nghe lõm bõm rồi mang đi nộp, chắc nó cũng cho mình đó. Còn thơ của mình nó phải khác. Thì tôi vừa nói đến đây đó, thì cái tên Cát Tiên Hoa này nó đi vượt qua và nó chạy lên. Thì anh bạn Biên tôi mới nói là ông chết rồi ông ơi, nó lên nó báo cáo ông rồi. Quả thật 15 phút sau thì tôi gọi anh cán bộ à công trụ, anh này thì anh cũng cứu tôi nhiều lần lắm, và tôi sẽ có dịp để nói về anh này như sau. Anh gọi tôi ra hỏi anh Duật, anh chê bài thơ văn cán bộ như thế nào. Tôi mới giả thưa cán bộ đâu có chê, cái câu thơ của cán bộ của trên báo Quân đội Nhân dân này hoặc ca tụng cái sức mạnh của quân đội mình, của bộ đội chống lại chửi Nixon mà, chứ còn thơ miền Nam của chúng tôi thì yếu đuối lắm. Thì ông bảo yếu đuối làm sao, thì tôi có đọc cái câu thơ của ông Vũ Hoàng Chương là lũ chúng ta đầu thai nhầm thế kỷ, vân vân và vân vân. Thì ông bảo anh chỉ lắm chuyện thơ với thần, thôi thì giờ không được phê bình thơ của cán bộ nữa nhá. Thì ông ấy tha tôi cái trận đó. Nếu ở trong cái trại chỉ có hai người thì ông anh Hà Công Trụ này đó là trại trưởng, còn một người nữa là trại phó. Thì anh trại phó này đó thì anh theo đạo Thiên Chúa, thành thử không được vào đàn, và anh rất thù ghét đạo Phật. Mà đến cái chuyện thứ hai là vào ngày Chủ nhật, đúng tôi đang ngồi không phải đi lao động khổ sai, thì tôi ngồi tôi đọc kinh, thì tôi thấy anh Captain Hoa này bay vọt đi. Nó nói thôi chết rồi, mình đọc kinh mà nó lên nó báo. Thì vừa đó thì may sau là vừa lên báo đó, thì anh cán bộ Hà Công Chủ ấy lại xuống. Anh Duật đọc kinh cái gì đấy anh Duật? Tôi nói là đâu có cán bộ. Tôi ngồi tôi thở chứ đâu có đọc kinh. Thì anh cán bộ Hà Công Chủ anh nói như này: chúng mày mà không thương chúng mày, chúng mày cứ cáo với mèo thì có ngày chúng mày chết hết. Thì ông chỉ ông Captain Hoa nói như vậy. Thì ông bảo là anh Duật từ giờ không được đọc kinh nữa nha. Nó không cán bộ, tôi ngồi tôi thở chứ đâu có đọc kinh. Thì tôi phải chối chứ. Thì ông nói ok tôi biết anh rồi, anh không có đọc kinh mà anh ngồi thở. Anh Phúc thì tới báo thì phải cho rõ rồi mới báo. Và cái vụ thứ ba nữa, cái ngày nắng quá đi mà cái chỉ tiêu giao nặng, thì tôi mới nói là tôi ngồi nói chuyện em nắng thế này mà giao này chỉ có chết. Thì khi tôi vừa nói xong câu chỉ có chết thì cái tên Captain Hoa này nó lại vọt lên. Tôi nói cái này là phải chết rồi. Biên nó mới nói với tôi là ông phải kiếm câu trả lời đi. Thì may thay là lúc đó là anh cán bộ Hà Công Trụ anh đi tới. Thì Phúc nó báo xong thì anh Trụ anh nói là anh Duật nói cái gì. Tôi nói là tùy theo thời tiết để mà ra chỉ tiêu thì nó tốt hơn. Ví dụ ngày nào mát thì xin cán bộ tăng chỉ tiêu lên cho chúng tôi làm. Mà ngày nào nắng như thế này đá vôi nó cứng không đào được thì cho chúng tôi bớt chút xíu. Thì chúng tôi dễ hoàn thành hơn. Thì ông nói đề nghị có lý. Được rồi, để tôi về tôi báo cáo với, khi trường hợp tôi báo cáo với lãnh đạo. Đó là những cái gì mà tên Captain Hoa này nó báo tôi, và cũng như tất cả mọi người, tại vì nghe đến tên anh ta thì ai cũng phải sợ hết. Thì khi mà anh ta được về đó, được thả về đó, thì gặp nhau tại anh ta ở K3 xuống K5 gặp tôi đang đứng đó. Thì anh ta nói với tôi như thế này: câu chuyện cũ bỏ qua. Thì thưa Nam Anh cũng như thưa quý chiến hữu là cái bản chất nhà binh mà. Tôi nói mẹ mày, ở đây tao không giết được mày, thì về Sài Gòn tao sẽ kiếm cách tao giết. Đến khi mà tôi về Sài Gòn á, mấy đệ tử của tôi tới, thì tôi hỏi cái vụ thằng Phúc, thằng Captain Hoa giờ mấy em tính sao. Nó để tụi em xuống, thì xuống đây gặp anh, tôi xin đổi tên anh này là Việt Cộng Hồi Tránh. Thì anh ta nói với mấy người đàn em của tôi xong, thì mấy người đàn em về nói không xong rồi anh Tư ơi. Hỏi sao vậy? Nó biết anh Tư về, mà bây giờ tụi em đánh nó thì nó sẽ khai anh Tư ra ngay. Vì nó đang dạy cho con một thằng trung tá công an ở Sài Gòn. Thôi để đó, khi nào anh Tư sang Mỹ có dịp gặp nó rồi tính. Nhưng mà sang Mỹ này thì lu bu la ba. Phải nói rằng tất cả những cái cuộc họp của Thủy quân lục chiến tôi không tham dự. Vì tôi nghĩ cái hình ảnh này nó làm mất đi cái ý nghĩa của tôi đối với binh chủng. Thành thử chẳng thà không đi mà giữ trọn vẹn cái tình cái nghĩa đối với binh chủng tốt hơn. Thì đó là cái tên Anten tên, hai tên này là Hồ Công Toại và Captain Noa, là một trong những hung thần của các sĩ quan miền Nam. Thưa Nam Anh và thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn sự chia sẻ của ông Trần Quang Duật, và thưa với ông vì thời gian đã hết, Nam Anh phải xin kết thúc chương trình ở đây. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn trong kỳ phát thanh tới ạ.
Vâng, xin thân chào Nam Anh, tiến sĩ Hồ Văn Di Hấn, quý chí thiếu.